trên hết. Thu Minh và Quang Minh xin gửi lời chào tới quý vị thính giả. Quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị, nhiều bệnh nhân ung thư đến bệnh viện chữa trị khi đã ở giai đoạn muộn, thậm chí nguy kịch do nhận thức sai lầm về việc uống thuốc nam hay đắp lá để chữa bệnh. Ngay sau đây, phóng viên Hoa Mai sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai về những sai lầm cần tránh về căn bệnh ung thư vú và các biện pháp dự phòng căn bệnh này.
Trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Quang Hùng đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ, người bác sĩ có thể nói rõ hơn bài tập nào đó phù hợp với bệnh nhân ung thư vú, nhất là những cái bệnh nhân sau khi phẫu thuật hoặc là sau khi điều trị hóa chất ạ?
Ở hiện nay thì xã hội luôn mở mà rất open, có rất nhiều cái câu lạc bộ như câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ yoga hay là những phương pháp luyện tập khác nữa. Rồi tuy nhiên thì đối với bệnh nhân ung thư thì chúng ta tập ở một mức độ vừa phải, chúng ta cũng không cố gắng sức vì cái gắng sức là nó lại làm cho chúng ta mất rất nhiều năng lượng và có khi là lại ảnh hưởng đến các cơ quan bộ phận khác. Thì chúng ta làm sao luyện tập vừa sức và đủ với bản cảm nhận, đủ với lại cái thể chất của bản thân mỗi cá thể thì nó là phù hợp. Mà cũng khuyên lề là những người bệnh thì chúng ta lên tập vào buổi sáng là tốt nhất, và có thể chúng ta tham gia cả môn thể thao bơi. Đấy, bơi thì nó cũng là một trong những cái môn thể thao mà nâng cao được cái thể lực cho người bệnh.
Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, đối với những người bệnh trong quá trình điều trị, đã khi nào bác sĩ gặp phải những cái trường hợp mà người bệnh từ phát hiện ra bệnh sớm nhưng lại không muốn phẫu thuật, không muốn điều trị mà nó quá muộn, hoặc là sử dụng các phương pháp dân gian để điều trị, thì cái hậu quả khủng khiếp mà nó để lại như nào? Bác sĩ có thể chia sẻ một vài cái trường hợp cụ thể.
Cái tỷ lệ này thì nó không ít. Thực chất thì chúng ta phải biết rằng là cái niềm tin nó rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy rằng là có rất nhiều người, người ta có một cái niềm tin, người ta niềm tin vào đông y, hay người ta niềm tin vào thuốc lá, thuốc lam, hoặc là tin truyền tai nhau về một ông lang rồi thầy lang nào đó. Tuy nhiên thì không ít những trường hợp mà đến với chúng tôi là khi người ta đã trải qua một loạt các thầy thuốc lang y rồi, và hoặc là người ta có thể có những cái phương pháp điều trị dân gian như là đắp lá vào vết khối u này, hoặc là người ta bản thân người ta gọi là nhịn ăn đấy, người ta quan điểm là bỏ đói khối u. Đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi hay gặp. Và chính vì vậy mà khi họ chưa có một cái kiến thức nhất định về bệnh ung thư, thì khi họ tiếp cận đến giới chuyên môn như chúng tôi thì khối u nó rất là muộn, nó nhiều lúc nó to, nó xâm lấn, phá loét cả da, và thậm chí rằng là nó di căn các nơi khác và họ không chịu nổi nữa thì lại quay trở lại một bệnh viện. Và lúc đấy rất khó khăn cho các nhà thầy thuốc, các bác sĩ. Lúc đấy chúng ta phải tiếp cận với một người bệnh mà ở giai đoạn cực kỳ nặng nề. Nặng nề thứ nhất là về giai đoạn bệnh, thứ hai là về thể lực người bệnh. Chính vì vậy mà một cái lại lạnh có một lời khuyên là chúng ta phải có những cái thông tin chính thống. Dù sao thì tất cả người bệnh bây giờ thông tin đại chúng rất là nhiều, có thể không biết thì chúng ta có thể hỏi, mà chúng ta có hỏi các chuyên gia, hỏi về các câu lạc bộ, hỏi tư vấn rất nhiều, tư vấn về chăm sóc sức khỏe rất nhiều trên báo chí, trên đài, vân vân, để chúng ta có một cái định hướng, có một cái nhìn sao cho tránh đi nó sai đường để đẩy lại cái hậu quả nó không tốt.
Dạ vâng ạ. Đối với những người bệnh ung thư thì điều quan trọng nhất chính là cái niềm tin, và phải luôn tin tưởng vào cái phác đồ mà bác sĩ điều trị, đúng không ạ? Tôi được biết là có những cái bệnh nhân đã được điều trị ổn định, thế nhưng mà họ nghĩ là khỏi hoàn toàn và họ không đi khám lại định kỳ theo cái chỉ dẫn của bác sĩ, và khi quay trở lại thì lại có những cái biến chứng hoặc là những cái di căn. Thì điều này bác sĩ có ý kiến như thế nào?
Thực sự thì ung thư chúng ta đang xếp vào một cái bệnh mãn tính, mà khi một bệnh mãn tính thì chúng ta phải là gì, có quản lý. Sau khi điều trị ổn định bệnh là chúng ta phải quản lý người bệnh, chúng ta có những cái hồ sơ quản lý, Hiện tại thì Trung tâm Y học Nhân ung bướu Bệnh viện Mai thì chúng tôi có hẳn một cái đơn vị, một cái đơn nguyên rất là lớn, đó là đơn nguyên ngoại trú. Cái đơn nguyên này là xây dựng một cái hồ sơ pháp lý để quản lý người bệnh và người bệnh đến khám và lấy thuốc định kỳ. Đấy là một trong những cái quản lý người bệnh rất là tốt. Người bệnh tránh nhầm lẫn là khi mà điều trị ổn định rồi là chúng ta khỏi vĩnh viễn. Bệnh ung thư có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cũng có thể chúng ta tấn công bệnh ung thư bằng các phương pháp điều trị, có thể nó hết. Và có những bệnh nhân mà không quay lại thì cũng khỏi, nhưng có một tỷ lệ lớn là bệnh nó ở thể ngủ, tức là nó im đi thôi, nhưng mà nó chưa hoàn toàn hết hẳn. Thì chúng ta cần thiết phải là gì? Cần thiết phải là theo chuyên môn, rồi là thăm khám định kỳ theo hướng dẫn của thầy thuốc, của bác sĩ, có một cái hồ sơ pháp lý thật tốt để làm sao chúng ta tránh khi mà bệnh quay trở lại chúng ta trở thành không kịp.
Dạ vâng ạ. Thưa bác sĩ, như ban đầu bác sĩ đã chia sẻ thì hầu hết những cái bệnh nhân ung thư thì ở cái lứa tuổi hay gặp phải đó là những cái bệnh nhân, những người đã lập gia đình hoặc là những người sinh con nhưng không cho con bú vân vân như bác sĩ chia sẻ ban đầu. Nhưng thực tế thì tôi thấy cũng không ít, cũng có những cái người mà chưa lập gia đình, chỉ ở độ tuổi 18 đôi mươi thì cũng đã phát hiện ra ung thư vú, thậm chí khi phát hiện đã ở giai đoạn 2, giai đoạn 3 rồi. Vậy thì bác sĩ có những cái khuyên cáo như thế nào cho chị em phụ nữ? Thậm chí là bác sĩ có thể chia sẻ có khi nào mà nam giới cũng có mắc phải căn bệnh này hay không ạ? Và chúng ta có cần phải có những cái lời khuyên như nào?
Vâng, thực sự thì ung thư nó không bỏ sót bất kỳ cơ quan nào, và nó cũng không bỏ sót bất kỳ đối tượng nào, kể cả theo tuổi, theo giới. Tức là chúng ta phải biết rằng là bản thân cơ quan bộ phận nào có tế bào là có thể xảy ra ung thư, có thể xảy ra biến đổi ác tính. Thế nên là chúng ta thấy rằng là không có một cái gì đó là khẳng định là vĩnh viễn, khẳng định là an toàn tuyệt đối, bất kể cơ quan nào cũng có thể xảy ra. Vậy thì có những đối tượng mà chúng ta thấy rằng là gặp phải bệnh ung thư tương đối là trẻ, thì chúng ta quay lại một chút về tiền sử của người bệnh đấy, có thể là mang một yếu tố di truyền nào đó. Thì một số bệnh ung thư cũng mang yếu tố di truyền, như là ung thư vú mà mẹ, chị em gái hoặc bà ngoại mắc ung thư vú, thì chúng ta phải có một lời khuyên cho cả tất cả những người phụ nữ liên quan trong huyết thống là phải khám và sàng lọc, vì nó có một cái tỷ lệ nhỏ liên quan đến gen. Ngay cả ung thư đại tràng cũng vậy, rồi là ung thư cũng như u ác tính ở não cũng vậy, chúng ta hoàn toàn cũng có thể phát hiện được ở trẻ, rất là trẻ tuổi, ở những đối tượng rất trẻ tuổi có thể mắc phải. Có thể một số những cái giả thuyết hay là cả chứng minh trên thế giới thì cũng cho thấy rằng là ung thư xuất hiện từ thời bào thai. Tức là ở trong thai đã có những cái mầm mống của cái tế bào ác tính rồi. Đấy, thì đấy là trong những cái yếu tố mà có thể là do gen di truyền từ đời này sang đời khác. Thế thì người ta cũng khuyến cáo có những yếu tố về gen, nhưng có những cái yếu tố tác động bởi virus cũng gây ra những cái phiền toái này. Thậm chí chúng ta thấy rằng những bà mẹ, bà mang thai, người ta vẫn khuyến cáo rằng là tránh để xảy ra vấn đề nhiễm virus rồi trong thời kỳ 3 tháng đầu, vân 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 vân. Rất nhiều cái lời khuyên cho người phụ nữ mang thai. Thì có một cái tỷ lệ mà bản thân virus xâm nhập vào cơ thể mẹ rồi đi qua nhau thai rồi đến con, và nó làm ảnh hưởng đến rất nhiều cái chức năng của con cái. Chính vì vậy mà có rất nhiều yếu tố liên quan đến bệnh ung thư.
Dạ vâng ạ. Một câu hỏi cuối cùng đó là bác sĩ có những cái đưa ra những cái lời khuyên như thế nào để cho cộng đồng có thể dự phòng được phần nào cái căn bệnh này?
Đối với dự phòng thì chúng ta phải có một cái sự quan tâm của toàn xã hội. Thứ nhất là của ngành, thứ hai là của các tổ chức chính quyền liên quan, và đặc biệt là người dân. Người dân chúng ta phải có một cái nhận thức và thực sự là phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Chúng ta bỏ quên sức khỏe của chúng ta thì không ai quan tâm được, không ai thể giải quyết được. Bản thân chúng ta phải quan tâm sức khỏe chúng ta, và lồng ghép giữa vấn đề khám sức khỏe với lại vấn đề sàng lọc là một trong những cái tiêu chí chính để chúng ta một công đôi việc, nhằm đảm bảo được một cái sức khỏe, một cái tinh thần, một cuộc sống rất là lành mạnh. Thì theo tôi có một cái khuyên cáo đối với tất cả những người dân, tất cả người bệnh, cộng đồng, xã hội, chúng ta phải yêu chính bản thân chúng ta, yêu sức khỏe của chúng ta, Và chúng ta biết rằng là mất sức khỏe thì mất tất cả. Và cái giường bệnh là một trong những cái giường mà đắt tiền nhất trên thế giới. Vậy thì chúng ta đừng bao giờ nằm vào giường bệnh.
Cảm ơn ạ. Xin cảm ơn bác sĩ ạ.